Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có anh Trịnh Hữu Lộc, giám đốc của công ty Lộc Trịnh and Associates ở Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Đăng Trình.
Dạ thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số thay đổi về thuế cũng như là super sau ngày 1 tháng 7 cũng như là một số cái mục tiêu của sở thuế trong năm nay. Thì như quý vị cũng biết là hàng năm vào ngày 1 tháng 7 thì thường chính phủ sẽ đưa ra một số cái thay đổi. Và theo Đăng Trình được biết thì cái mức lương tối thiểu tại Úc cũng như là cái tiền super sau ngày 1 tháng 7 sẽ có tăng lên một chút, thì không biết mức tăng là bao nhiêu vậy thưa anh?
Dạ thì cảm ơn Đăng Trình. Thì từ 1 tháng 7 2025 trở đi đó là cái mức lương tối thiểu mà phải trả cho nhân viên đó là tăng lên là 3.5%, tức là từ 24 đồng 10 xu bây giờ là lên là 24 đồng 95 xu một tiếng, tức là khoảng 948 đồng một tuần, đó là nếu mà dựa theo là 38 tiếng đó. Ngoài cái tiền mà tăng lương này thì còn một cái nữa là cái tiền mà trả super cho nhân viên, thì từ ngày 1 tây tháng 7 trở đi là nó sẽ tăng lên là thay vì 11.5 như trước thì bây giờ là họ sẽ tăng lên là 12%. Thì cái phần tăng super này đó không phải là mình trả trước 30 tháng 6, sau 30 tháng 6, nhưng mà cái quan trọng á là cái lương đầu tiên của tháng 7, nghĩa là cái đó là sẽ có cái super của cái phần đó.
Dạ vâng ạ. Ngoài ra thì còn những cái thay đổi nào khác về thuế hay là tài chính mà người lao động và chủ doanh nghiệp cần phải lưu ý vậy anh?
Có một trong những cái đó là nó thay đổi này không phải là mới năm nay, nhưng mà những năm trước, nhưng mà nó có hiệu lực là trong năm nay, là cái mức thuế của chúng ta là như trước đây đó là 23.4 là 19%, là tới 45.000, và sau đó nó tăng lên là 32.5%. Nhưng mà từ ngày 24-25, tức là năm một thuế năm nay đó, là cái mức thuế cho những người nào mà cái thu nhập từ 18 tới 45%, 45.000 đó, nó xuống chỉ còn có 16% thôi. Và cái trên cái mức đó, thay vì trước đây là 32.5% thì bây giờ nó giảm xuống là 30%, và nó tăng cái tiền mà thuế 30% nó đi tới, thay vì 120.000 thì bây giờ là nó lên tới 135.000. Nhưng mà hầu hết á, những người nào mà thí dụ đi làm á thì có thể là sẽ không có thấy cái là nói ồ vậy là năm nay mình làm khai thuế mình lấy lại nhiều hơn, thì không nhất thiết là vậy. Tại vì là khi mà mình đi mình lương á và chủ nhân á là họ đã trừ thuế, giảm bớt cái phần thuế đó lại rồi, do đó là cái tiền mà hàng tuần á mình lấy về từ ngày 1 tháng 7 24 trở đi đó là mình có thể mình đã lấy lại cái tiền lương cao hơn, là tại vì cái mức thuế này giảm. Còn đối với các chủ nhân đồ này nọ thì có thể là thấy cái sự khác biệt đó, là tại vì năm nay có thể là mình đóng thuế ít lại, tại vì dưới 45.000 là 16 thay vì 19, thì đó là nó cái, và cái tiền kia là có 30 thay vì 32.5, vân vân. Thì đó là mình có thể mình sẽ thấy có một cái những cái phần lợi ở trong đó cho mình. Ngoài ra đó là một trong những cái mà nó có lợi cho nhất là những em mà đi học, còn đang đi học đồ này nọ đó, là cái chính phủ là 1/6/25 trở đi đó là chính phủ có bớt là một lần đó là 20% cái reduction của cái HECS debt, tức là cái nợ của mình đó là được bớt được được cái số tiền đó. Và cái thứ hai nữa là nếu mà đi làm á thì trước á là từ 54.000 là bắt đầu là 54.700 á là mình là phải đóng tiền HECS, tức là họ trừ thẳng là 3-4-5% rồi vân vân. Bây giờ á thì họ tăng cái số tiền đó lên là 67.000, tức là mình không phải đóng tiền HECS nếu mà cái thu nhập của mình trong năm mà nó dưới 60 mấy ngàn thì là mình sẽ không phải trả tiền HECS. Tức là họ cho mình thêm cái thời gian gia hạn để mà mình phải bắt đầu mình trả tiền HECS. Đó là một trong những cái mà mình thấy nó cũng cũng có lợi cho đồng hương, và nhất là đặc biệt là các em mà mới vừa đi ra đi làm năm đầu đồ này nọ.
Dạ vâng ạ. Vừa rồi là một số cái thay đổi sau ngày 1 tháng 7. Sau đây thì chắc là cái chủ đề rất là nhiều người quan tâm khi mà tới mùa khai thuế, đó là những cái mục tiêu mà sở thuế sẽ nhắm tới trong năm nay. Thì không biết là năm nay sở thuế sẽ tập trung vào những cái mục nào vậy anh?
thì cái những cái mục tiêu á mà sở thuế mà họ đưa ra và họ chú trọng nhiều hơn á năm nay đó là cái registration lodgement với cái payment, tức là mình phải nộp trễ hoặc là mình không có nộp hồ sơ đúng đầu này nọ, thì đó là những cái mà họ sẽ follow up để mà yêu cầu chúng ta nộp. Và còn cái nữa là có những cái mà GST đồ này nọ, thí dụ nếu mà mình khai mà mình cứ trễ hoài đồ này nọ đó, là họ có thể họ yêu cầu thay vì là 3 tháng mình làm một lần, họ bắt mình phải làm mỗi tháng, hoặc là để mà tức là mình phải cái lodgement của mình nó phải đi theo đúng cái lộ trình. Và cái mà hiện tại đó không phải là nó xảy ra thường xuyên hơn lúc này đó là cái super guarantee, tức là cái tiền mà đóng hưu bổng cho nhân viên. Tại nhiều người nói là ồ thôi tại vì mình đóng có tiền không có tiền mình không không có đóng, hoặc là mình đóng trễ đồ này nọ, thì bây giờ đó là sở thuế họ rất là bén nhạy trong cái phần là yêu cầu chúng ta phải chứng minh. Và cái mà thường á là mình sẽ thấy đó là họ cho mình á là 3 tháng, thì tới ngày 28 tây tháng sau, tức là thí dụ như năm nay đó là 28 tây tháng 7 là mình phải đóng cái super chung đúng vào cái họ hưu bổng, còn nếu không thì đó là mình phải điền vào cái form nó gọi là super guarantee charge statement. Thì khi mà mình điền cái đó là mình phải tính ra cái tiền lời, tiền phạt này nọ vân vân, và mình tự động mình nộp vào. Còn nếu không á là sở thuế sẽ audit mình, là cái đó là còn kẹt cho mình nữa. Cái quan trọng á là bởi vì mình phải trả cái tiền, tại vì sở thuế họ yêu cầu mình á là nên nhớ là bây giờ có cái hệ thống nó gọi là single touch payroll, tức là cái lương bổng mỗi khi mà mình trả lương là bắt buộc là mình phải báo cáo với sở thuế. Còn khi mà mình báo cáo mà mình không có đóng super thì là họ sẽ biết liền để mà họ đối chiếu để mà yêu cầu chúng ta phải giải trình và nộp phạt, hoặc là cái thí dụ như là không có khai đúng những cái income đồ này nọ, nhất là đó là bây giờ đó là sở thuế có yêu cầu những cái một số cái thương chủ mà làm tiền mặt hoặc là trả tiền qua PayID đồ này nọ. Tại vì khi mà trả PayID nhiều khi không có bỏ vô cái business account mình mà bỏ vô cái private account của mình này nọ, hoặc là mở một cái bank account khác mà không báo cho kế toán đồ này nọ biết, thì khi mà họ đối chiếu thì đó là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh. Đó là cái cái đó là cái mà nó nguy hiểm. Ngoài ra thì đối với các cái đó là chủ nhân đầu, còn đối với các người mà làm có rental property đồ này nọ thì một trong những cái mà thường xuyên hàng năm đó là họ cũng chú trọng tới, nhưng mà thường là đó là những cái mục tiêu, tại vì khi mà họ khám phá ra đó là cái đó là một trong những cái mà nhiều sai lầm nhất trong đó là khi mà chúng ta khai cái rental deduction để mà cho mướn nhà. Thí dụ một là holiday homes, theo mình ở trong đó đồ này nọ mà mình không có trừ ra cái tiền mà mình ở trong đó, thay vì đó là nói là mình mướn 365 ngày nhưng mà thực sự á là mình có block out vài tháng đồ này nọ, thì đó là cái đó là mình phải trừ ra, để đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới. Và cái chi phí, những cái chi phí mà mình khai, thí dụ như những cái chi phí mà riêng tư, hoặc là nó có một cái đó là mình nói ồ nhà hư mình sửa chữa, nhưng mà sửa chữa nó khác với cái renovation, tức là tân trang lại cái nhà, tức là sửa chữa là những cái gì mà hư mình sửa lại cho nó giống lại như trước. Còn nếu mà mình sửa chữa mà mình làm nó tốt hơn, mà nó thí dụ như là thảm bây giờ mình đổi qua thành cây, sàn cây đồ này nọ, đó là những cái đó nó gọi không phải là còn repair nữa, tức là không phải là sửa chữa mà cái đó là tân trang để mà làm cho nó tốt hơn. Đó là những cái mà nhiều người phạm mà lỗi là cái đó, là trong trong cái phần mà khai khấu trừ thuế thường là mắc phải cái đó. Một trong những cái mà đối với những người mà khai mà làm việc ở nhà đồ này nọ đó, thì như chúng ta biết đó, trước đây đó là cứ mình cứ khai là ok về một tuần làm bao nhiêu ở ngày, mấy tiếng đồ, hoặc là như thế nào mình làm việc ở nhà đồ này nọ, thì bây giờ á sự thế không những mà họ yêu cầu chúng ta đó là mình phải khai nó đúng, là phải có cái diary, tức là ghi xuống đồ là cả tỷ một tuần đó mình làm bao nhiêu tiếng ở nhà đồ vân vân. Và cái thứ hai đó là khi mà mình quyết định mình claim cái là nó gọi là fixed rate hiện tại á, trong năm nay là 70 cent đó, thì khi mà mình dùng cái street rate đó là mình phải nên nhớ là có những cái là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế thêm nữa, thí dụ như là văn phòng phẩm, điện ga nước, internet, phone đồ này nọ, tại vì trong cái số tiền 70 cent một tiếng đó là nó đã bao gồm luôn những cái phần đó. Do đó là nó có hai cái phương thức để mà mình dùng để mà mình khai cái work from home, thì đó là cái nào đó, là mình tính ra mà nó có lợi cho mình thì mình nên khai. Thí dụ như là nếu mà mình xài phone, xài mobile phone, xài internet đồ nhiều ở nhà và có những cái văn phòng phẩm hoặc là điện nước đồ, nếu mà nó cao thì đó là có thể là mình dùng cái actual cost method, mình tính ra thì nó có thể nó lợi hơn là mình dùng cái fixed rate. Nhưng mà đó là nên nhớ, tại vì cái nào nó bây giờ nó cũng yêu cầu mình phải giữ sổ sách nó đầy đủ, thì đó là những cái mà và chi phí xe cộ, tại vì thường nói rồi chi phí xe cộ nhiều khi mình cũng không cần chứng minh đồ này nọ, nhưng mà nếu mà mình đi dùng việc đó là mình phải chứng minh là mình công việc của mình thứ nhất là phải có cần để mà dùng chiếc xe đó đi này nọ, cái thứ hai là mình không có được tiền allowance hoặc là tiền chính phủ của các cơ quan hoặc là công ty trả lại cho mình đồ này nọ nếu mà mình phải dùng xe của mình đồ này nọ. Thì khi mà họ hỏi thì tức là mình phải, thứ nhất mình phải chứng minh, nhưng mà cái thứ hai không phải là chỉ có họ dùng cái mà mình chứng minh cho họ biết, mà họ có thể là họ sẽ liên lạc với một cái chủ hãng của mình để hỏi biết cái công việc của mình làm gì, cái gì và có cần thiết để mà cho cái dùng cái chiếc xe của cá nhân mình cho những cái công việc hay không. Do đó là những cái mà mình phải nên cẩn thận cái phần đó để mà cho nó khai là chính xác.
Dạ vâng thưa anh, thường là những cái chi phí liên quan tới công việc, tiếng Anh là work related expense, là những cái mà mọi người hay mắc lỗi nhiều nhất khi mà khai thuế. Chẳng hạn như là đang trình thấy nhiều người thắc mắc là ví dụ tiền mua máy sưởi, nếu mà làm việc tại nhà rồi mùa đông lạnh mua máy sưởi thì có tính là đó có tính là cái thứ mình được xin khấu trừ thuế hay không, hay là nhiều cái vấn đề khác nữa. Thì không biết theo kinh nghiệm của anh thì những cái lỗi nào mà người ta hay mắc phải khi mà khai xin hoàn thuế cho những cái chi phí liên quan tới công việc vậy anh?
Thì cái mà một trong những cái mà thường mắc phải đó là thí dụ như hồi nãy có trình bày đó là nếu mà work at home, tức là mình làm việc tại nhà nhưng mà mình có cái mình dùng cái fixed rate tức là 70 cent một giờ làm việc tại nhà đồ này nọ, thì đó là có những thứ mình có thể mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, nhưng mà có những thứ mình có thể mình khai, tức là những cái nào mà cái equipment là đó là những cái mà mình có thể là mình sẽ được khai. Giả tỷ như là những cái đồ computer, đồ máy móc, đồ này nọ, hoặc là đó như mình nói đó là những cái gì mà để mà nó depreciate được, đó là mình có thể mình claim. Nhưng mà tất cả cái gì thì đó là mình khi mà mình khai, thì tại vì đó là máy sưởi đồ này nọ thì đó là mình cần để mà cho cái văn phòng, hoặc là bây giờ nếu mà mình đi làm nó cũng phải có những cái đó, nhưng mà mình phải chứng minh được là cái thứ nhất là mình phải chi ra số tiền đó, cái thứ hai là cái đó là dùng 100% cho cái công việc làm hay là một phần một phần. Do đó là mình phải có những cái nó gọi là break up cái phần đó để mà mình mới khai được cho nó chính xác. Còn một cái mà mình cũng lưu ý là sở thuế nó cũng thường là nhắm tới là cái cryptocurrency. Tại vì nhiều khi mình mua những cái mà tiền ảo của đó, nhiều khi mình để đó hoặc là mình sang nhượng đồ này nọ mà mình nghĩ là không có bao nhiêu tiền hoặc là nó không có đồ này nọ mình không khai, thì đó là những cái mà sở thuế thường khi mà mình review á, sở thuế họ cũng cho mình biết ở trong đó là mình có thể là mình đã mua, có mua hoặc là bán trong cái thời gian đó để mà nhắc nhở chúng ta xem lại cái phần đó.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh vì những cập nhật và thông tin rất là hữu ích cho mùa khai thuế năm nay. Rất tiếc là thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Không biết là trước khi kết thúc thì anh có cái điều gì muốn nhắc nhở cho quý thính giả khi mà đi khai thuế trong năm nay không ạ? À?
Cảm ơn Đăng Trình. Một trong những cái mà sở thuế cũng nhắc nhở chúng ta đó là như chúng ta biết đó, là bây giờ đó là hệ thống thuế nó cũng rất là nhạy bén, là tức là cho refill, tức là những cái tiền thu nhập của chúng ta hoặc là những cái chi phí, những cái tiền mà dividends hoặc là tiền lời chia đồ này nọ đó, là tiền lời nhà băng đồ vân vân, thì là họ sẽ cập nhật từ nhà băng để mà chuyển qua, tức là refill hết những cái phần đó cho chúng ta. Nhưng mà thường là nó phải qua một cái thời gian, tại vì sở thuế phải cho những cái chủ nhân, những cái cơ quan đồ này nọ một cái thời gian ngắn để mà họ làm những cái đó. Do đó là khi mà mình đi khai thuế thì đừng có vội quá để mà nhảy vô mình làm đi, nhiều khi chưa có hồ sơ, chưa có đầy đủ, nhiều khi mình khai là nó dễ bị sơ sót, và khi mà sơ sót thì là sợ thế họ sẽ yêu cầu chúng ta là có thể mình sẽ bị phạt nữa. Do đó là phải cẩn thận trong cái phần mà khai, thì mình có thể mình chờ đợi thêm vài tuần nữa. Nhất đặc biệt là nếu mà mình đi làm đó, là trong cái hồ sơ của chúng ta đó là phải có cái chữ, nó thường là cái statement, income statement của mình đó, là chủ nhân phải finalize, nhưng mà nó là end of financial year finalization, tức là chủ nhân phải nộp cái phần cái đó, tức là phải tick cái box đó gửi cho sở thuế, thì cái đó mới là hoàn tất, rồi lúc đó mình mới đi khai thuế. Chứ chưa, nó chưa có finalize, tức là cái lương bổng mình chưa được hoàn tất đầy đủ. Thì bởi vậy đó là mình phải cẩn thận, là nên cẩn trọng khi mà đi khai thuế, có thể đợi một vài tuần thì nó chắc chắn hơn là mình gấp rút quá, mình lấy tiền về mai mốt mình trả lại thì bắt đầu nó hơi mệt hơn.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trên tiết mục Thuế và Bạn trên SBS, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Dạ, cảm ơn Đăng Trình và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin kính chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.